Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi "con ơi, con ơi" của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỏi đến rã rời. Nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không? Trên cõi đời này, không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng mẹ vẫn hướng về con, thương con, cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy vậy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thấy được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắc để xuống mồi để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương. Mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con. Nên chỉ có thể nói, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu. Cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình, Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm.
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân.
Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha tiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàng đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trong đứng trong ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà, thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ, thì mẹ niệm Phật không ngớt, để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bệnh rịnh bên mẹ. Đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt, nhưng cố gượng gạo khuyên con: gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không. Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong. Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thôi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếch, quần săn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành, và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà trăm tuổi còn thương con 80, ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở tấp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, làm nổi chưa đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng? Lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tựa hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sợ, lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét. Đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ." Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây, ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này, đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo, vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã soi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dồi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ, có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái hay hỉ hả với bạn bè, nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học khắc khủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục dinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng những chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căng khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ. dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta, ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh. Mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tác giả Khánh Đình, người đọc Chiếu Thành.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình xa xa, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ.